Phần 2. Từ ngụ ngôn đến thực tiễn, gợi ý và công cụ cho những người bạn lông vũ. Dành cho công và những loài chim dị biệt khác đang trăn trở tìm lối đi riêng đến xứ cơ hội, bạn hãy trả lời bản câu hỏi sau đây. Bạn là công hay một loài chim dị biệt khác? 1. Bạn có thường cảm thấy mình không phù hợp hay quá khác biệt so với những thông lệ được cho là bình thường xung quanh? 2. Bạn có bị chỉ trích, không phải là thành viên tích cực? Thành viên tích cực là lối nói hoa mỹ để củng cố các thông lệ nhóm. 3. Bạn có bị cấp trên hoặc đồng nghiệp gây áp lực phải thay đổi điểm nào đó trong tính cách của mình nhằm phù hợp với số đông? 4. Bạn có cảm thấy bị tẩy chay, cô lập hay gạt ra rìa các buổi họp cũng như quá trình ra quyết định? 5. Bạn không thể tìm được một ai trong số các quản trị cấp cao như là một hình mẫu để noi theo. 6. Những ý tưởng và đề xuất của bạn cứ đều đặn bị gạt bỏ bởi không như cách chúng ta vẫn làm ở đây. 7. Bạn có thường cảm thấy kỹ năng và năng lực bản thân bị nhìn nhận không đúng mức, trong khi những người kém cỏi hơn lại được vinh danh và cất nhắc? 8. Bạn có thường hoài nghi mình là người có vấn đề? 9. Bạn có cảm thấy bức bối, ngột ngạt hay bất công bởi một vài thông lệ bất thành văn? 10. Bạn có thường xuyên bị phớt lờ, ngắt lời, bài bác khi đưa ra quan điểm hay góp ý trong cuộc họp? Tổng điểm: nếu bạn trả lời có từ 6 câu trở lên, bạn đích thị là một chú công hay một loài chim dị biệt trong tổ chức của mình. Nếu bạn trả lời có từ 4 đến 5 câu, ở chừng mực nào đó, bạn không cảm thấy thoải mái về nơi làm việc hiện tại. Một vài khía cạnh bạn cảm thấy phù hợp, trong khi một số khác khiến bạn trăn trở. Nếu bạn trả lời có 3 câu hay ít hơn, bạn hẳn là một loài chim dị biệt ở miền đất cơ hội, hoặc cũng có khả năng bạn là một chú cánh cụt ở xứ cánh cụt. Quan trọng là bạn khá hòa hợp trong môi trường tổ chức hiện tại. Bạn liên hệ bản thân mình với loài chim nào trong câu chuyện? Câu chuyện về chàng công Perry có gợi cho bạn liên hệ đến thực tế không? Bạn có thấy hình ảnh của mình ở Perry hay một trong số 4 bạn của cậu ta không? Công Perry là một con chim thông minh, tài năng, sáng tạo. Cậu ta luôn làm việc hết mình với mong muốn qua những cống hiến ấy, giá trị bản thân được khẳng định, chứ không phải qua bề ngoài hay phong cách sặc sỡ. Cậu cảm thấy bối rối và tổn thương bởi những phản hồi tiêu cực từ cấp trên. Tại sao tố chất lại bị xem nhẹ hơn tác phong bề ngoài? Bạn có từng trải qua tình cảnh như Perry chưa? Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Chim ưng Helen là hình ảnh của một cá nhân nhạy bén, có năng lực và chú trọng kết quả. Phong cách của cô nàng là đi thẳng vào vấn đề và không cho phép lối làm việc nửa vời. Giống như rất nhiều phụ nữ khác nơi công sở, cô nàng bị phê bình vì quá thẳng tính, lạnh lùng mà không thể hiện nữ tính lẽ ra nên có. Bạn có bao giờ chịu cảm giác như Helen? Dù là nam giới hay nữ giới, bạn có từng bị nhắc nhở phải mềm mỏng hơn bởi cách tiếp cận trực diện của bạn khiến người khác không thoải mái? Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Thiên Nga Sarah lại gặp một tình cảnh hoàn toàn trái ngược, là người sáng dạ và luôn đầy ấp sáng kiến, nhưng phong cách nhỏ nhẹ từ tốn của cô lại làm cho giới cánh cụt kém coi trọng. Dù cố gắng thể hiện đến mấy, cánh cụt vẫn ưu ái những loài có tính cạnh tranh hơn mà bỏ ngoài tai ý kiến của Sarah. Sự phân biệt đối xử này không chỉ xảy ra với phụ nữ, những đồng nghiệp nam sáng tạo nhưng điềm đạm, không tỏ ra sự quyết liệt, cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Trong một thế giới tôn sùng những cá nhân hướng ngoại, người hướng nội ở cả hai giới thường bị thiệt thòi để giành được sự công nhận. Bạn có thấy mình giống Sarah? Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Đại bàng Edward đại diện cho những chú chim hiểu biết, lõi đời và luôn khát vọng thành công bằng chính sức mình. Cả tạo dựng sự nghiệp và uy tín cá nhân từ xuất phát điểm gần như không có gì, không mảnh bằng đại học hay xuất thân dòng dõi. Bằng cấp khiêm tốn đôi lúc khiến gã mặc cảm về bản thân. Giới cánh cụt gửi gã đến những chương trình đào tạo quản trị bài bản, song trong thâm tâm chúng cho rằng gã vẫn không xứng đáng với những vị trí cấp cao ở dưới cánh cụt. Bạn có trải nghiệm tương tự như Edward không? Thân thế có bao giờ bị đem làm lý do cản trở con đường phát triển sự nghiệp của bạn? Chim nhạy Mike tuy đạt được các học vị mà Edward không có, nhưng vẫn không thoát khỏi các vấn đề về cánh cụt. Cậu ta vô cùng sáng tạo với lối tư duy vượt ngoài khuôn khổ, nhưng bởi tính nhiệt tình muốn cống hiến, cậu đôi khi vượt cấp hay phớt lờ các ranh giới quyền hạn trong nội bộ tổ chức. Không ngạc nhiên khi giới cánh cụt ác cảm với lối tùy tiện của cậu và cay nghiệt phán rằng cậu ta hãy về chơi đồ hàng với đống ý tưởng điên rồ của mình. Có lúc nào bạn thấy mình giống như Mike? Bạn phản ứng ra sao khi ý tưởng của mình bị người khác phủ nhận? Vậy còn cánh cụt thì sao? bạn có nhận thấy mình ở vị thế của cánh cụt? Bạn có phải người tuân thủ truyền thống và nguyên tắc trong công việc? Bạn có từ chối thay đổi? Điều khiến bạn hạnh phúc trong công việc có phải là sự ngăn nắp, quy củ và ổn định? Thực chất, cánh cụt không phải là những con chim xấu tính, chỉ là chúng chọn ở yên trong vùng an toàn và né tránh mọi rủi ro. Cánh cụt thoải mái nhất khi ở trong cơ cấu quản lý quan liêu với những quy cách, thủ tục và thông lệ. Có bao giờ bạn cảm thấy mình là một con chim cánh cụt? Bạn ấn tượng gì khi gặp gỡ các loài chim khác biệt với mình? Có thể bạn không xác định được bản thân mình giống với bất kỳ loài chim nào ở trên, mà bạn là tổng hòa một vài đặc điểm từ mỗi loại. Nếu là một giống chim, bạn sẽ là loài nào? Tiếng hót của nó thế nào? Bạn di chuyển bằng cách nào? Bay liệng, bơi lặn giỏi? Bạn có là loài linh hoạt trên mặt đất, chạy khỏe hay chỉ có thể nhảy quanh? Lông vũ của bạn màu gì? Hay bạn là một giống lai giữa hai hay nhiều loài chim khác nhau? Liệu có khả năng bạn là loài quý hiếm giữa hàng triệu chỉ có một? Những đặc tính độc nhất nào chỉ có ở bạn? Bạn cảm thấy ra sao khi mình thật khác thường, thật đặc biệt? Nếu viết một câu chuyện của riêng bạn về trải nghiệm ở xứ cánh cụt, nó sẽ như thế nào? Chiến lược dành cho họ nhà lông vũ. Nếu bạn là một con công, là một giống chim dị biệt trong tổ chức, bạn có lựa chọn hoặc tiếp tục ở lại hoặc rời lồng chim hiện tại, tìm cơ hội ở một tổ chức mới, hoặc bạn có thể tự khởi nghiệp. Nếu quyết định ở lại, vậy thì bạn có rất nhiều chọn lựa làm thế nào để tồn tại, có khi còn thăng tiến nữa trong một môi trường dưới mức lý tưởng. Mỗi chiến lược sau đây đều có ưu và nhược điểm riêng. Một vài cách có thể sẽ thực tiễn và khả thi với hiện trạng của bạn. Một số cách hơi giả tạo, thậm chí là hèn hạ. Số khác có thể phù hợp với bản tính của bạn, nhưng bạn không chắc sẽ thực hiện nó cụ thể ra sao. Bên cạnh đó, một vài cách tiềm ẩn nguy cơ xung đột nội bộ, thậm chí tổn hại đến mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của bạn. Hãy thảo luận những chiến lược này với những người mà bạn tin tưởng, cân nhắc chúng theo tình trạng hiện thời của bạn trước khi quyết định vận dụng chiến lược nào đó. Chỉ bạn mới có thể quyết định cách nào phù hợp cho mình và cho sự nghiệp tương lai. Hy vọng các đối sách dưới đây sẽ kích thích sự sáng tạo sẵn có trong bạn nhằm hoạch định tương lai thành công, dù bạn ở trong hay ở ngoài xứ cánh cụt. Chiến lược chim lam. Chú thích: chim lam Bluebird, một giống chim nhỏ có nguồn gốc châu Mỹ. Lông màu xanh lam, bản tính lanh lợi nên được chọn làm biểu tượng chú chim hạnh phúc trong thi ca, kịch nghệ. Hết chú thích. Lúc nào cũng tươi tỉnh, luôn tìm ra cơ hội trong khó khăn. Bạn là người duy trì trạng thái tích cực trong mọi tình huống. Với bản tính lạc quan, bạn thường nhìn ra mặt tốt ở người khác, thấy được hy vọng trong cơn bỉ cực. Chiến lược này khá hiệu quả bởi vì bạn thường nhận được kết quả tích cực mà mình đã kỳ vọng. Và ngay cả khi không có được điều mong đợi, bạn vẫn biết cách tận dụng hoàn cảnh theo hướng có lợi cho mình. Chiến lược chim nhại. Bắt chước xung quanh là mọi cách có thể để giống mọi người, để thể hiện bạn là người hòa hợp. Người chọn chiến lược này thường khá giỏi trong việc hòa nhập vào tổ chức. Họ linh hoạt và thích nghi tốt với hoàn cảnh. Đây là một chiến lược tốt, có thể dẫn đến sự nghiệp thành công rực rỡ. Tuy nhiên, các chim nhại cần ý thức rằng có thể sẽ phải trả giá khá đắt cho sự lựa chọn này. Một số người chấp nhận sống cuộc đời hai mặt, một dành cho công việc và một chỉ có thể bộc lộ khi ở ngoài công việc. Hãy cân nhắc kỹ, bạn có sẵn lòng bán linh hồn để thành công không? Chiến lược chim sẻ. Giữ thế trung lập và cố gắng hòa vào số đông. Trầm lặng và tránh mọi sự có thể gây chú ý. Chiến lược này có thể giúp bạn bình an vô sự trong khoảng thời gian rất dài và một sự nghiệp ít thăng trầm. Bạn có khả năng sống sót an toàn qua nhiều biến động trong tổ chức. Bởi lẽ không nổi bật thì bạn sẽ không trở thành mục tiêu. Nhưng đổi lại, bạn không bao giờ trải nghiệm được cảm giác phấn khích tột độ khi đóng góp ý tưởng mới, mạo hiểm, đấu tranh cho vấn đề mình hết sức tin tưởng, hoặc là không có được sự tín nhiệm và không là ứng cử viên hàng đầu cho những cất nhắc quan trọng. Chiến lược chim ruồi. Nhanh nhạy, hiệu quả nhưng rất khó ngắm trúng mục tiêu di chuyển liên tục. Áp dụng tốt chiến lược này, bạn có thể tiến rất xa trong tổ chức lẫn sự nghiệp của mình. Người khác sẽ nhìn nhận bạn là một người tinh nhạy và phù hợp cho các nhiệm vụ đòi hỏi phải mang lại kết quả tức thì. Chiến lược chim bạch yến. Lịch lãm và quyến rũ trở thành trung tâm của sự chú ý một cách tích cực. Duyên dáng và giao thiệp rộng có thể là một lợi thế lớn cho bạn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Đặc biệt, đó là cốt cách cần cho bán hàng, tiếp thị, quan hệ công chúng, nhân sự, cũng như hiệu quả không kém trong đại đa số lĩnh vực khác. Nhưng hãy đảm bảo bạn tích lũy cho mình một số thực tài nhất định khi áp dụng phong cách này. Nếu bạn chẳng có gì ngoài vẻ hào nhoáng, sớm muộn gì người khác cũng bắt tẩy bạn. Chiến lược thiên Nga. làm tốt việc của mình và luôn giữ phẩm cách của bản thân. Một số cá nhân thu phục lòng người bởi phong cách cao đẹp phát ra từ bên trong. Họ là hình mẫu của thần thái điềm tĩnh và tự tin đích thực. Điều này chỉ có được từ việc ý thức sâu sắc về giá trị và năng lực bản thân. Thiên Nga có thể đạt được thành công rực rỡ trong cả nghề nghiệp lẫn cuộc sống. Chiến lược kền kền. Gạt bỏ sĩ diện của bản thân khiến vai trò của bản thân không thể thiếu, bởi chỉ có bạn mới nhận những việc mà không ai khác muốn làm. Mọi tổ chức đều cần những kẻ tình nguyện, người sẽ làm những nhiệm vụ mà đại đa số từ chối thực hiện. Đấy có thể là một dự án bất khả thi mà người khác e ngại chịu trách nhiệm, hoặc là một việc vô cùng nhàm chán nhưng cần thiết để có thể hoàn thành được mục tiêu. Với chiến lược kền kền, bạn có thể biến mình trở thành người có vị trí tối quan trọng trong tổ chức. Chiến lược cú mèo. Chú thích: trong văn hóa phương Tây, cú mèo được xem là biểu tượng của sự thông thái và trí tuệ. Hết chú thích. Chứng tỏ giá trị và tầm quan trọng đối với tổ chức bằng khả năng chuyên môn không thể thay thế. Mọi tổ chức đều cần có các thành viên cú mèo, những chuyên gia công nghệ, bậc thầy trong lĩnh vực chuyên biệt, cực kỳ dày dạn kinh nghiệm tổ chức hoặc nắm bí quyết kinh doanh. Là cú mèo, bạn hiển nhiên được đặt ở vị trí vô cùng khó thay thế trong đội ngũ. Chiến lược chim ưng. Hãy trở thành tài sản quý giá đối với tổ chức bằng khả năng săn mồi tài tình của mình. Đem về những hợp đồng làm ăn và cơ hội kinh doanh mới. Chim ưng vô cùng quan trọng trong mọi loại hình doanh nghiệp. Họ thường được trọng dụng và đãi ngộ tốt, dù phong cách của họ thường khác biệt với số đông. Sự đảm bảo về tài chính và thành công trong sự nghiệp của bạn nằm ở tài tạo ra các cơ hội, những giao dịch mới hay sự tăng trưởng cho tổ chức. Bạn là bậc thầy về khoản này. Chiến lược bồ câu. Trở thành nhà hòa giải, người tìm giải pháp cho các vấn đề nội bộ. Đây là một vai trò tối quan trọng, bởi tổ chức nào cũng sẽ có những mâu thuẫn hay vấn đề nội tại trong điều hành, quan hệ lao động, tài chính, tiếp thị và ở nhiều bộ phận khác. Nếu là người có tài xử lý mâu thuẫn, nhìn được hướng ra cho các tình huống nhạy cảm, cộng với khả năng giải quyết vấn đề, bạn sẽ là tài sản vô cùng quý giá trong tổ chức của mình hay bất kỳ tổ chức nào. Chiến lược đại bàng. Khả năng vượt lên các chướng ngại và chứng tỏ vai trò lãnh đạo của bạn đang giúp tổ chức phát triển tốt hơn. Trở thành chim đại bàng không bao giờ là việc dễ dàng. Nó đồng nghĩa với việc bạn đặt sang một bên những cảm xúc cá nhân vì đại cục hay hy sinh quyền lợi bản thân để đổi lại lợi ích về lâu về dài cho tập thể. Cái giá phải trả cho trách nhiệm lãnh đạo không bao giờ rẻ, nhưng nó cũng mang lại phần thưởng to lớn. Bạn có muốn trở thành người dẫn dắt đội ngũ không? Bạn có tin mình đủ khả năng tạo lập môi trường làm việc tốt hơn và tương lai vững mạnh hơn cho doanh nghiệp? Nếu câu trả lời là có, hãy tung đôi cánh dũng mãnh đúng với tầm cao của bạn. Thế giới cần nhiều hơn nữa những nhà lãnh đạo như thế. Chiến lược chim công. Chinh phục người khác bằng tài năng và thành quả đáng nể của bạn. Nhưng hãy coi chừng, chính sự tỏa sáng của bạn cũng dễ làm mọi người xung quanh không thoải mái hoặc cảm thấy thành công của bạn đang đe dọa vị trí của họ. Bạn có thể trở thành ngôi sao ở mọi lĩnh vực. Song chính sự tài ba ấy có thể là con dao hai lưỡi, bởi đôi khi khiến người khác bị bẻ mặt. Bạn cần học cách khi nào thì nên tiết chế bản thân một cách khiêm nhường, khi nào thì nên bộc lộ hết tài năng. Đa số mọi người đều thích đánh bạn với chim công. Dù thỉnh thoảng công thể hiện hơi quá đà điểm mạnh ở bản thân và việc gì thái quá cũng gây ra rắc rối. Không ít tổ chức, chẳng hạn như doanh nghiệp cánh cụt, sẽ không chấp nhận những hành vi của công. Vì vậy, họ công nên cân nhắc lựa chọn môi trường để đầu quân và lường trước khả năng phải điều chỉnh phong cách cho phù hợp nếu quyết định ở lại. Chiến lược đà điểu. Vùi đầu xuống cát, vờ như mọi chuyện đều ổn. Chiến lược này có thể hữu ích trong vài tình huống, song khó lòng là một đối sách thông minh xét về lâu dài. Phớt lờ bất ổn trong tổ chức có thể hủy hoại sự nghiệp và biến bạn thành mục tiêu bị loại trừ ở thời điểm mà bạn ít ngờ tới nhất. Chiến lược gà. Thu mình, đồng thời kêu ca về những điều tồi tệ xung quanh, nhưng không cố mạo hiểm thay đổi tình hình. Bạn có thể nhìn thấy những bất cập trong tổ chức của mình, những vấn đề tác động tiêu cực đến bạn. Song, bạn quá khiếp hãi hoặc lo ngại mất an toàn, nên không có động thái nào hòng thay đổi. Chiến lược này có thể giữ cho bạn được yên ổn, nhưng nó sẽ khiến bạn ngày càng chìm trong cảm giác bản thân không có tiếng nói và không quan trọng. Chiến lược ngỗng trời. Ngừng cuộc chơi và bay về phương Nam để tìm một chân trời tươi sáng hơn. Đôi khi điều quan trọng là biết lúc nào cần phải dừng lại và lật sang một trang mới. Nếu thực sự có những khác biệt không thể thỏa hiệp được giữa bạn với tổ chức hay giữa bạn với sếp của mình và không chiến lược nào kể trên khả dĩ áp dụng được, thì việc ra đi lúc này là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Đây là một quyết định hết sức cá nhân, không ai khác ngoài bạn có thể quyết định đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Những chiến lược khác, hãy sáng tạo những chiến lược dành cho bạn. Công có thể học hỏi được gì từ xứ cánh cụt? Quả thật, tác phong cánh cụt dễ khiến bạn bức bối, nhất là khi bạn là chim công. Giới cánh cụt áp đặt lề lối của họ, đôi khi trịch thượng và chuyên quyền. Song cần nhớ rằng, hầu hết cánh cụt đều có chủ đích tốt. Họ chỉ bị mắc kẹt bởi lối mòn trong suy nghĩ lẫn hành động, nhưng không có nghĩa tất thảy đều không có ích cho tổ chức. Mặc dù chúng ta không hề mong đợi tổ chức của mình bị thống trị bởi thành phần quan liêu và tư duy hạn hẹp, chúng ta vẫn có thể rút ra một số bài học hữu ích khi làm việc với cánh cụt. Đó là, đôi lúc nên thử đặt mình ở vị trí đối lập khi đánh giá các ý tưởng hay đề xuất dự án mới. Vận dụng khả năng sáng tạo là điều tốt, nhưng thỉnh thoảng nếu biết suy xét theo góc nhìn cánh cụt sẽ giúp chúng ta tránh khỏi sự viển vông. Chúng ta nên chấp nhận các rủi ro đã được cân nhắc chứ không phải các quyết định cảm tính. Bởi có không ít cánh cụt đang nắm giữ các vị trí có tầm ảnh hưởng trong mọi doanh nghiệp, bất kể ngành nghề hay quy mô, nên việc có thể làm việc hiệu quả với họ là điều cực kỳ quan trọng. Dù sao, việc sắm một bộ comble cánh cụt và biết dùng ngôn ngữ cánh cụt sẽ chẳng bao giờ thừa khi bạn cần tương tác và thuyết phục những cánh cụt cấp cao. Hãy xem đây là một bài tập giúp bạn gia tăng sự linh hoạt. Càng biết làm việc với cánh cụt và mọi giống chim khác, bạn sẽ càng thành công. Đại đa số cánh cụt cứng nhắc với khuôn khổ của mình bởi vì những điều đó đã giúp họ thành công trong quá khứ. Bạn có thể học được gì từ điều này? Hành vi và thái độ nào đã tạo nền tảng thành công cho bạn trước đây? Tiếp tục vận dụng những điều ấy có mang lại thành công trong tương lai không? Hay bạn cần phải mở rộng cách thức của mình? Có những kinh nghiệm cánh cụt nào có thể có lợi cho bạn nếu làm theo? Có nhiệm vụ hay lĩnh vực nào đặc biệt phù hợp với cánh cụt? Mọi tổ chức đều cần một vài cá nhân gìn giữ các truyền thống bản sắc và để mắt tới các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Đặt cánh cụt ở đúng vị trí để họ phát huy khả năng của mình. Biết sử dụng thế mạnh của họ sẽ đóng góp cho thành công của tổ chức. Luôn có một phần cánh cụt trong mỗi chúng ta. Cánh cụt là hình ảnh ẩn dụ về bất kỳ ai có đầu óc hạn hẹp, tư duy thủ cựu, tránh né rủi ro, bảo thủ, bài xích các ý tưởng mới hay quan điểm khác biệt và nhất quyết không thay đổi lối mòn của mình. Chúng ta có thể tìm thấy không ít cánh cụt ở mọi cấp bậc trong tổ chức, từ nhân viên cấp thấp đến trưởng nhóm hay cả quản trị viên cấp cao. Nên nhớ rằng, trở thành cánh cụt là một lối tư duy, một thái độ hoặc một cách nhìn nhận thế giới. Nếu tự thành thật đánh giá, hẳn mỗi người đều tìm thấy trong mình có chút tính cách cánh cụt, dù chúng ta có thừa nhận hay không. Ngay cả một con công thuần nhất, đến đâu chăng nữa, đâu đó vẫn có ít nhiều nét cánh cụt ẩn giấu bên trong. Hầu hết mọi người đều có những khía cạnh cuộc sống bị giới hạn tầm nhìn, cố chấp với quan điểm cá nhân. Từ chối những phương thức khác lạ, chúng ta là những sinh vật định hình bởi thói quen, bởi vô số lề lối quen thuộc mà ta không muốn thay đổi. Tôi luôn đi đúng lộ trình này đến sở làm. Đây là chỗ tôi luôn ngồi mỗi khi họp. Phần đuôi của cuộn giấy vệ sinh phải hướng ra ngoài, chứ không phải ở trong. Ly uống nước trên kệ bếp phải xếp úp ngược, chứ không để chịu đứng. Đây là chuyện ai cũng hiểu cơ mà. Quạt, quạt, quạt. Hãy lắng nghe, bạn đang kháng cự những hành động khác với thông thường. Thực sự là luôn có chút cánh cụt bên trong mỗi người. Đây không phải là điều xấu, trái lại, nó hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng ở đây là hãy nhận thức khi nào những khuynh hướng cánh cụt trong bạn trỗi dậy để bạn không bị chúng điều khiển. Bạn muốn tự chủ trong lựa chọn của mình. Bạn muốn đủ khả năng trấn áp phần cánh cụt khi nó ngăn trở bạn đón nhận sự thay đổi. Hay không để bạn dấn thân trước rủi ro hợp lý và thử những điều mới lạ. Cân nhắc việc nhờ ai đó bạn tin cậy và tín phục cảnh báo bạn mỗi khi phần cánh cụt đang bộc lộ. Dĩ nhiên là bạn luôn muốn tránh để cho phần cánh cụt bé nhỏ kia lớn mạnh và chiếm hữu phần lớn nhân cách của bạn. Nếu bạn hoàn toàn trở thành cánh cụt, đó sẽ là một rắc rối cho chính bạn và mọi người khác. Làm thế nào để biết bạn đang dần bị cánh cụt hóa? Hãy lắng nghe cách bạn phát ngôn, để ý đến cách phản hồi của bạn đối với những người có ý kiến khác biệt với mình. Nhận diện tiếng quạt quạt. Bạn có công kích người khác không? Bạn có ngay lập tức bài bác những ý tưởng trái với cách thức quen thuộc không? Bạn cảm thấy bức bối trước những thay đổi vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Bạn có khăng khăng làm theo cách của mình, ngay cả khi ai đó chỉ cho bạn một cách tốt hơn. Nếu bạn trả lời có cho nhiều hơn một trong những câu trên, có vẻ như bạn sắp biến thành cánh cụt mà không hề hay biết. Tin hay không tùy bạn, nếu bạn quạt quạt giống như giọng điệu cánh cụt, đi khệ nệ như cánh cụt, hành xử như cánh cụt, thì bạn đã trở thành cánh cụt chính hiệu. Dạy cánh cụt bay. Bạn có đang làm việc ở xứ cánh cụt? Quyết định dựa trên thông lệ, truyền thống và sự kiểm soát. Việc này trước nay chưa hề có tiền lệ. Hay điều đó trái với chính sách công ty. Thay vì chú trọng tính sáng tạo, đón nhận rủi ro, linh hoạt và cải tiến. Đúng là một ý tưởng hay, hãy áp dụng thử xem. Tin tưởng mù quáng vào chuỗi chỉ thị và không được làm trái, lòng trung thành với cấp trên hay những người có quyền lực được đề cao hơn lòng trung thành với tổ chức hay với khách hàng. Các quan điểm đều bị chi phối bởi ý kiến tập thể và hạn chế tối đa bất đồng hay phản biện. Một luật ngầm là không bàn cãi hay chất vấn những quy chế luật lệ hiện hành. Tôn chỉ hàng đầu khi giao tiếp là cư xử đúng chuẩn mực và cẩn trọng lời ăn tiếng nói trong mọi cuộc trao đổi. Trước khi bày tỏ quan điểm cá nhân, bạn phải hết sức cân nhắc người đang tiếp chuyện với mình là ai, nhất là tuyệt đối không được biến mình thành kẻ bóc mẻ. Ôi, hoàng đế không mặc quần áo kìa. Bộ máy tổ chức quan liêu kìm hãm mọi thứ, từ việc triển khai dự án mới, giải quyết khiếu nại của khách hàng, mua hàng đều phải trải qua nhiều tầng phê duyệt trước khi được thực thi. Các vấn đề đều dừng lại ở bước phân tích, vô số bàn bệ được lập để nghiên cứu mổ xẻ, nhưng quyết định bị bỏ ngỏ và từ chối các phương án rủi ro. Cấu trúc doanh nghiệp ngày một gia tăng, thêm tầng quản lý thay vì giản lược bớt. Các chức vụ thanh tra được bổ sung để đảm bảo khuôn khổ tác phong. Các điều tra viên mới này chẳng qua là phiên bản trẻ hơn của những nhà quản trị thâm niên. Mọi người xem việc sống lâu lên lão làng là điều hiển nhiên trong phát triển sự nghiệp. Việc được cất nhắc và thăng tiến phụ thuộc vào mối quan hệ và gia thế của bạn hơn là năng lực và kiến thức. Người mới luôn được khuyến khích phải nhập gia tùy tục và biết điều. Hình thức quan trọng hơn nội dung. Làm vừa ý sếp thường được đánh giá cao hơn kết quả. Cư xử không phải phép có thể khiến sự nghiệp của bạn đi tông bất cứ lúc nào. Các đặc quyền dựa trên chức danh được phô trương và đáng thèm khát. Chẳng hạn, phòng ăn phục vụ ban quản trị, xe của chủ tịch, phòng tắm dành riêng cho nhà quản lý. Cấp bậc và quyền lực gắn với địa vị trong nội bộ là mục tiêu tối hậu. Các vị trí lãnh đạo gần như không dành cho phụ nữ hay những cá nhân có xuất thân khiêm tốn và thường thuộc về những cánh cụt lâu năm nhất như một minh chứng cho sự trung thành của họ với chế độ hiện hành. Bắt bài tiếng quạt quạt, những câu cửa miệng của cánh cụt. Đây không phải là cách chúng ta làm ở đây. Chúng ta trước nay vẫn làm như thế. Nếu không có gì bất ổn thì đừng sửa đổi gì cả. Biết khôn thì giữ mồm giữ miệng, hãy mừng là cậu còn được làm việc ở đây. Việc này không thể được. Các sếp thế nào cũng không chấp thuận đâu. Đừng tự tiện quyết định mà chưa xin chỉ thị. Đừng dạy dột gây chú ý. Sếp không thích nghe tin xấu đâu. Hãy tránh rủi ro. Tất cả mọi người sẽ nghĩ cậu mất trí rồi nên mới dám đề xuất như thế. Không đến phiên cậu lo. Hãy để bộ phận khác xử lý. Chúng ta đang trong giai đoạn cắt giảm chi phí. Đây không phải là lúc thử nghiệm cái mới và hứng chịu thêm rủi ro. Hãy tỏ ra biết điều đi. Hoặc tuân theo cách của tôi, hoặc cậu có thể rời đội. Ai phải bận tâm tới sự đa dạng chứ? Và vì cớ gì? Qua 25 năm làm việc với cả cánh cụt lẫn chim công, chúng tôi nhận ra 3 lý do chính khiến các tổ chức quan tâm đến tính đa dạng trong nội bộ của mình. 1. Chuẩn mực. Phong trào đấu tranh đòi bình đẳng chỉ mới bắt đầu cách đây hơn 30 năm khi các tập đoàn và doanh nghiệp dần nhận thức sự đa dạng là một chuẩn mực kinh doanh. Bất kỳ sự phân biệt đối xử nào với người lao động, nhà cung cấp hay khách hàng đều bị coi là phạm pháp và viễn cảnh dành cho tổ chức nào phớt lờ nó, đó là các khoản phí hầu tòa và bồi hoàn nặng nề. Những hội thảo chuyên đề về chống phân biệt ngày một được phổ biến rộng rãi bởi các luật sư hay hãng luật. Doanh nghiệp bắt buộc phải đặt tính đa dạng trong nhân sự như một đòi hỏi về pháp lý khi kinh doanh nếu không muốn vướng vào rắc rối. 2. Quan hệ khách hàng. Các công ty và tập đoàn nhạy bén nhận ra tính đa dạng không chỉ là vấn đề chuẩn mực mà còn ảnh hưởng lớn đến dịch vụ khách hàng khi phân khúc khách hàng thay đổi. Doanh nghiệp không thể phớt lờ sự thật là nhân sự của họ không đáp ứng được sự đa dạng về dân tộc, văn hóa, tuổi tác, giới tính của những đối tượng khách hàng họ muốn thu hút. Những nhà quản trị khôn ngoan hiểu rằng khách hàng muốn làm ăn với những người thấu hiểu họ, nhưng nếu người trực tiếp làm việc hay cung cấp dịch vụ không mang lại sự thân thuộc, nhiều khả năng họ sẽ tìm đến đối tác khác có thiện cảm hơn. Các công ty ý thức được tầm quan trọng của việc nói cùng ngôn ngữ của khách hàng, nên ngày một chú trọng tuyển dụng đội ngũ đa dạng tương xứng với sự đa dạng của thị trường họ hướng tới. 3. Sự sáng tạo. Đối với những doanh nghiệp và tổ chức dẫn đầu xu thế, thì tính đa dạng còn có ý nghĩa hơn nhiều bên cạnh sự chuẩn mực và khách hàng Đó là yếu tố sáng tạo. Có trong tay một đội ngũ đa dạng thành phần đồng nghĩa với việc liên tục sản sinh ra nhiều sáng kiến, không ngừng cải tiến sản phẩm dịch vụ và thâm nhập được thị trường mới. Sự đa dạng sẽ dẫn đến đổi mới và đổi mới sẽ mang lại thành công. Sự đa dạng không còn được nhìn nhận là vấn đề thủ tục, đó là một chiến lược quản trị đúng đắn. Đây là ba yếu tố cấu thành nên tính đa dạng: chuẩn mực, quan hệ khách hàng và sự sáng tạo. Và tự trung, cả ba đều liên quan đến tiền bạc. Không tuân theo chuẩn mực, bạn sẽ mất tiền. Thu hút và phục vụ được sự đa dạng khách hàng sẽ mang tiền về cho bạn. Và cũng như nâng cao sự sáng tạo từ tính đa dạng sẽ làm ra tiền cho bạn. Vậy thì, ai phải bận tâm tới sự đa dạng chứ? Và vì cớ gì? Mọi công ty hay tập đoàn, dù lớn hay nhỏ, đều nhằm vào mục tiêu là tạo ra tiền, tận dụng sức sáng tạo từ những cá nhân khác nhau, tạo dựng quan hệ thân tình với mọi đối tượng khách hàng, đồng thời hạn chế các rủi ro pháp lý, chính là mấu chốt đảm bảo lợi nhuận cho bạn. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng chú trọng làm thế nào để giảm thiểu vấn đề pháp lý, giữ quan hệ tốt đẹp với cổ đông và không ngừng đề ra những dự án mới. Lợi ích của tính đa dạng cũng không nằm ngoài tác động của một động lực lâu đời nhất, động lực về tài chính. Không ai thành công mà không nhờ đến sự đa dạng. Đa dạng nghĩa là không loại trừ bất kỳ ai. Nhiều năm trước đây, tôi có dịp giảng dạy chương trình gia tăng tính đa dạng cho các bệnh viện dành cho các cựu binh ở khắp tiểu bang Ohio. Một sáng nọ ở Chillicothe, một người đàn ông trung niên da trắng, đội mũ lưỡi trai quân đội đến tham dự hội thảo của tôi. Ông ta vào ngồi hàng cuối, khoanh tay với vẻ cầu mong chương trình dài 3 giờ đồng hồ này sớm trôi qua. Dù không hé một lời, nhưng ngôn ngữ cơ thể của ông ấy đã nói lên tất cả. Người đàn ông này không vui vẻ gì khi đến đây. Đến nửa phần trình bày, tôi để ý thấy ông ta đã thả lỏng tay ra và còn đi lấy cà phê cho mình. Và điều kế tiếp tôi biết được là ông ta còn nhiệt tình ghi chú. Sau khi hội thảo kết thúc, người đàn ông ấy lên chỗ tôi và bắt chuyện. Khi chìa tay ra để bắt tay tôi, ông ta nói: "Tôi tên Bob và tôi muốn cô biết rằng tôi là một gã cực bảo thủ." "Tôi hiểu," tôi đáp và bắt tay Bob. Điều cuối cùng tôi nghĩ mình muốn làm là tham dự một buổi hội thảo về sự đa dạng. Ông tiếp lời, tôi tìm mọi cách để lảng tránh, nhưng rồi sếp cũng bắt buộc tôi phải đến. Vâng, tôi hiểu. Tôi gật đầu. Cảm giác này khá là phổ biến, đặc biệt ở đàn ông da trắng. Họ thường nghĩ sự đa dạng chỉ dành cho phụ nữ và dân da màu, chứ không dính dáng đến mình. Đúng vậy. Ông ta đồng tình, nhưng tệ hơn, tôi có cảm tưởng đàn ông da trắng chúng tôi bị gán cho hình ảnh những kẻ xấu xa, là nguyên nhân của phân biệt chủng tộc, quấy rối hay mọi mưu hèn kế bẩn nơi công sở. Tôi vẫn nghe đây. Tôi đáp. Ồ, tôi chỉ muốn cô biết rằng đến nửa phần trình bày, cô đã khiến tôi phải quan tâm ghi chú lại. Toàn bộ câu chuyện về chim công và cánh cụt này, tôi nghĩ là mình hiểu. Ẩn dụ của cô về thế giới chim giúp tôi hình dung tính đa dạng, không chỉ bó gọn trong chủng tộc hay giới tính. Nó bao hàm mọi sự khác biệt, từ cá tính, phong cách làm việc, hệ giá trị, đến học vấn, chuyên môn và vô số điều khác nữa. Ngay cả đám đàn ông da trắng chúng tôi, hiển nhiên cũng chẳng một ai giống ai. Phải, một vài trong số chúng tôi là những cánh cụt, nhưng vẫn còn cả công, chim ưng, cú mèo, bồ câu, hải âu, mòng biển và rất nhiều chủng loại khác nữa. Vì lẽ đó, tôi muốn cảm ơn cô. Giờ thì tôi đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về tính đa dạng và tôi nhận ra có tôi trong đấy. Tôi cảm ơn Bob đã dành thời gian chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận với tôi. Ông ấy không cần phải làm thế, chỉ việc rời khỏi hội thảo và tiếp tục một ngày của mình. Nhưng việc đích thân lên bắt chuyện với tôi đã chứng tỏ trải nghiệm ngày hôm ấy thực sự tác động lớn đến người đàn ông này. Bob đã tiếp nhận một khái niệm mới qua ẩn dụ về loài chim, khiến ông phải chất vấn niềm tin cốt lõi của mình. Những phản hồi của Bob vô cùng có ý nghĩa đối với tôi và chắc chắn chúng cũng mang lại ý nghĩa cho Bob. Bằng chứng là, trong suốt một tuần hội thảo, ông ấy mỗi ngày đều đến và mang cho tôi một tách cà phê. Có vẻ như tôi đã có một người bạn tâm giao. Chuyên gia hàng đầu về nghệ thuật lãnh đạo Warren Bennis đã viết: "Vẻ đẹp của hình ảnh ẩn dụ là khả năng truyền tải triết lý một cách ý nhị." Ông ấy hoàn toàn đúng. Công và cánh cụt, cùng tất cả giống chim khác, mang một thông điệp mạnh mẽ khiến chúng ta ngộ ra khi đọc. Sự đa dạng không chỉ gói gọn về sắc tộc, giới tính, tuổi tác, tín ngưỡng, xu hướng tình dục hay đặc trưng thể lý, vốn là những thành phần được pháp luật bảo vệ. Đa dạng đúng nghĩa bao hàm mọi khía cạnh tạo nên sự khác biệt giữa người này với người kia, vị trí kinh tế, xã hội, giáo dục, giá trị, quan điểm chính trị, ưu thế não trái hay não phải, lạc quan hay bi quan và vô số điều khác nữa. Những sự khác biệt vô hình thì phổ quát, tinh vi, sâu xa hơn hẳn những khác biệt hữu hình, vốn cụ thể qua bề ngoài. Bài học quan trọng từ dụ ngôn trong quyển sách này là đừng đánh giá một con chim qua bộ lông. Hãy dành thời gian tìm hiểu về các loại chim với những bộ lông khác nhau. Chắc chắn bạn sẽ phát hiện rất nhiều thứ đáng kinh ngạc. Gợi ý cho những cánh cụt muốn thay đổi. Nhận diện những thiên kiến và định kiến của bạn. Hãy thành thật với chính mình và ý thức về khuôn mẫu của bản thân. Nhận thức là bước đầu tiên để thay đổi. Tập lối tư duy đa chiều. Có nhiều con đường đến thành công và rất nhiều hướng đi khác nhau để cùng đạt được kết quả. Cách của bạn chỉ là một trong số đó. Hãy khen ngợi sự sáng tạo, cải tiến và nhạy bén ở người khác. Cố gắng tách biệt phong cách với tố chất. Đừng ấn định thành kiến với những người có phong cách lập dị. Hãy tập trung vào tố chất, kết quả, định hướng và mục tiêu chung. Bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tạo cơ hội giao lưu với những người khác biệt với bạn. Đi ăn trưa hay đến các sự kiện xã hội cùng một loài chim dị biệt nào đó. Trở thành một hình mẫu cho các cánh cụt khác. Người khác tin những gì bạn làm hơn là những gì bạn nói. Luôn lôi kéo các thành phần chim dị biệt vào những tương tác hàng ngày của bạn. Cân nhắc việc hướng dẫn kèm cặp những lứa chim dị biệt, đồng thời cho phép họ có bản sắc riêng. Gợi ý dành cho những cánh cụt sáng suốt muốn cải tổ tổ chức của mình. Hãy nhìn nhận sự thật là thế giới đang thay đổi từng ngày và tương lai sẽ khác xa với quá khứ. Điều hiệu quả ngày hôm qua có thể không còn áp dụng được ở hiện tại nữa. Ngày mai cần đến những phát kiến và tư tưởng mới. Tạo cơ hội cho các chú chim dị biệt đóng góp tài năng và ý tưởng thông qua các dự án, nhóm làm việc hay các trọng trách đặc biệt. Liên tục thẩm định lại chính sách, quy trình và phân luồng công việc. Đừng kỳ vọng những cách thức đã từng đúng sẽ vĩnh viễn mang lại hiệu quả. Một sản phẩm, dịch vụ hay hệ thống quy trình có thể trở nên lỗi thời chỉ sau một đêm và bất thình lình từ vị trí dẫn đầu bạn bị tụt lại phía sau lúc nào không hay. Không ngủ quên trên chiến thắng và không ngừng tự đánh giá nội bộ là chìa khóa cạnh tranh trong thời đại ngày nay. Phân bổ người hay thiết lập các kênh hỗ trợ để giúp tất cả loài chim thích nghi được với sự thay đổi và định hướng cho tổ chức. Tạo bầu không khí an toàn cho mọi cá nhân, bày tỏ những quan ngại, sự tin tưởng lẫn khát vọng. Trân trọng những thành tựu dù nhỏ nhất, ở cả tầm cá nhân lẫn tổ chức. Sự thay đổi lúc nào cũng khó khăn và đầy thử thách. Hãy tưởng thưởng cho từng bước chuyển biến trong tổ chức, duy trì động lực không ngừng đổi mới tư duy và sáng tạo. Đề kháng nguy cơ cánh cụt hóa. Hãy thử chuyển cách ngồi họp bàn tròn truyền thống sang họp đứng. Kỹ thuật này giúp đẩy nhanh quá trình thảo luận và ra quyết định. Nếu tất cả mọi người đều phải đứng, thì cuộc họp không thể kéo dài quá lâu. Đừng ngần ngại thử nghiệm thật nhiều. Thử nghiệm qua thăm dò ý kiến, hàng mẫu giới hạn, dự án thí điểm. Chúng khuyến khích sự cải tiến và chấp nhận rủi ro ở mức độ an toàn mà không phải đặt cược toàn bộ việc kinh doanh cho một ý tưởng mới. Hãy xem chi phí dành cho thử nghiệm là một phần ngân sách hoạt động. Lẽ tất nhiên, không ít thử nghiệm sẽ thất bại, nhưng đấy là cái giá xứng đáng cho một sự đổi mới. Thời gian là vàng bạc, cho mọi người đủ thời gian để động não và thảo luận, đồng thời cũng cần đặt ra kỳ hạn phải đưa ra quyết định. Đừng chờ đợi đến khi có đủ dữ kiện, vì bạn sẽ không bao giờ có hết mọi thông tin mình cần. Học cách biết khi nào bạn cần tiến lên phía trước với những gì mình có. Tuyển dụng những người sáng tạo, nhiều ý tưởng và tạo điều kiện cho họ phát huy sáng kiến. Ngay cả khi điều này có thể làm lung lay các thiết chế hiện hành. Nếu bạn không tin tưởng phán đoán của họ, tốt nhất đừng tuyển họ ngay từ đầu. Nếu nhiều kế hoạch bị trì trệ, hãy giãn lược cơ cấu tổ chức và bỏ bớt các tầng phê duyệt để một ý tưởng mới được thông qua. Cẩm nang dành cho cánh cụt, hướng dẫn nuôi và chăm sóc chim công. Peter Drucker, một trong những nhà tư vấn quản trị tài ba nhất từng nói, tổ chức cần có hai loại người, những kẻ quan liêu và những tên hoang tưởng. Quan liêu để giữ cho hệ thống vận hành theo quy củ, trong khi hoang tưởng thách thức hệ thống bằng những phát kiến và tư tưởng mới lạ. Chúng tôi gọi họ dưới tên cánh cụt và chim công. Chúng ta cần một vài cánh cụt trong tổ chức, như là một đội ngũ bảo tồn, duy trì truyền thống, nắm giữ cốt tủy tổ chức. Để truyền thừa cho thế hệ sau, cũng như mang lại tính ổn định trong bối cảnh quá nhiều biến động, cánh cụt đảm bảo tất cả chữ Y đều có dấu chấm trên đầu, cũng như mọi chữ T đều phải được gạch ngang. Đồng thời, chúng ta cũng cần công trong tổ chức để mang đến luồng gió sáng tạo và tư duy mới mẻ. Sự cải tiến và đột phá hiếm khi nào đến từ cánh cụt, mà thường từ đám chim công, những kẻ phá cách, vượt ra ngoài lối mòn. Công và những giống chim dị biệt khác, với tư tưởng khác biệt, là những cá nhân luôn có những góc nhìn mới lạ, tách biệt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc và sáo mòn. Đây chính là những thử thách cho giới cánh cụt. Thừa nhận một tay chim kỳ dị nào đó trong phòng ban hay tổ chức khiến bạn ngứa mắt nhất, là kẻ bạn cần đến nhiều nhất. Chính con chim điên rồ ấy là người liên tục chất vấn những thứ đã từng đúng và là trung tâm của hàng tá kế hoạch hay dự án lạ thường. Không ai ngoài cái tên chim không bình thường kia có thể đẻ ra những ý tưởng đáng giá triệu đô la. Vậy câu hỏi đặt ra là, gần đây bạn có ôm hôn con công của bạn không? Làm thế nào để bạn có thể nuôi và chăm sóc đám chim đa sắc màu, tuy đôi khi cũng khá chứng, và tạo cơ hội cho họ cống hiến tài năng vốn có vào thành công của doanh nghiệp? Sau đây là một vài gợi ý. Công và các loại chim dị biệt khác cần rất nhiều sự tự do, đừng kiềm tỏa họ bằng những khuôn khổ quan liêu và lối quản trị chi ly. Hoặc bạn sẽ khiến họ bức bối, hoặc họ sẽ sớm rời bỏ. Hãy tạo ra môi trường cho phép họ có quyền linh hoạt và tự chủ, bạn sẽ khiến tất cả hăm hở làm không biết chán. Tập trung vào những đóng góp của chim công và học cách bỏ qua hay xem nhẹ những điểm lập dị của họ. Như một nhà quản trị từng đúc kết, bạn phải tạo ngoại lệ cho thiên tài. Hãy linh hoạt và nới rộng giới hạn cho một vài hành vi ngược với số đông. Kết quả quan trọng hơn cách thức, miễn là đội ngũ chim công của bạn mang lại chất lượng công việc tốt, đừng phí sức xét nét các tiểu tiết. Cho các chú công của bạn biết bạn trân trọng họ thế nào, thường thì họ rất cần được ghi nhận và được đánh giá cao, cho họ nhiều dịp được khoe bộ lông sặc sỡ, khẳng định họ thật tài ba và xinh đẹp. Xây dựng một môi trường làm việc mà tất thảy mọi giống chim đều có thể tỏa sáng, từ chim công, cú mèo, bồ câu đến thiên nga, chim ưng hay bất kỳ chủng loại nào khác, thể hiện sự trân trọng cống hiến của từng loại chim một, tận dụng thế mạnh của mỗi người. Đừng cố biến mọi giống chim này thành một giống khác. Hãy cho phép họ là chính mình và tạo cảm giác mỗi nét độc đáo cá nhân đều được trân trọng. Tổ chức những đợt tập huấn về cách làm việc hiệu quả với những người khác biệt. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng cá nhân mình là tuyệt nhất và dễ thành kiến với những người thể hiện khác chúng ta. Thường xuyên huấn luyện, đào tạo và tổ chức những buổi trao đổi mở về giá trị của sự đa dạng sẽ giúp mọi người ý thức rằng thế giới sẽ thật nhàm chán nếu chúng ta giống hệt nhau. Viva la difference. Chú thích: cuộc sống vốn dĩ là muôn màu. Hết chú thích. Câu chuyện đằng sau câu chuyện. Từ đâu mà bà nảy ra ý tưởng cho câu chuyện của mình? Đó là câu hỏi tôi thường xuyên nhận được. Chuyện con công ở xứ cánh cụt đúng là một ẩn dụ hoàn hảo. Bà đã nghĩ ra nó như thế nào? Câu trả lời vô cùng đơn giản. Tôi đã sống ở đó. Tôi từng làm việc cho một tờ thời báo nổi tiếng vào cuối những năm 1980 và đầu thập niên 1990. Chúng tôi thường xuyên có những buổi họp ban điều hành và các nhóm quản lý cấp trung để đánh giá tình hình xoay vòng vốn, doanh thu quảng cáo và thiết lập những mục tiêu mới. Các cuộc họp này luôn luôn theo một mô típ. Chủ tịch hội đồng, toàn bộ quản trị viên và giám đốc sẽ ngồi hàng ghế danh dự trong một hội trường tráng lệ, rồi ban biên tập bắt đầu cuộc họp bằng cách giới thiệu từng đại biểu. Từng người lần lượt đứng dậy, quay lại vẫy tay chào 200 quản lý cấp trung ngồi phía sau họ. Tất cả đều mặc com lê đen, áo sơ mi trắng và cà vạt chỉnh tề. Trừ một hai cá nhân có chiều cao nổi bật, bọn họ đều tầm thước ngang nhau và đại đa số đều là đàn ông da trắng. Duy nhất có một người nửa cánh cụt trong bộ cánh màu tối và đeo chiếc vòng cổ ngọc trai. Nhìn vẻ đồng bộ ấy, hẳn bạn sẽ nghĩ họ đều cắt tóc cùng một chỗ và may đo cùng một hiệu. Một sáng nọ, tôi tham gia một trong những cuộc họp ấy và để ý các đồng nghiệp của mình, họ chẳng khác nào một dàn chú hề trong hộp. Từng người một cứ thế bật nảy lên. Ồ ồ, tôi chợt nghĩ, bọn họ trông như những chú cánh cụt. Rồi tôi tự nhìn lại mình, tôi vẫn bộ đồ ưa thích của mình, váy ngắn, khá ôm, sáng màu, với họa tiết hoa và đi bút cao. Hình như có điều gì đó sai lạc trong bối cảnh này. Tôi chợt giật mình chẳng khác nào một con công ở giữa bầy cánh cụt. Tôi lắc đầu, tự hỏi tại sao nghịch lý này có thể xảy ra, vì lẽ gì tôi lại lạc đến thế giới này. Từ đó, tôi nảy ra ẩn dụ này. Sau này, tôi khám phá ra rằng một số đồng nghiệp khác trong công ty cũng rơi vào thế bí tương tự. Hình ảnh loài lông vũ mô tả chính xác về họ. Chim ưng Helen luôn luôn bị sếp khiển trách vì cá tính quá mạnh. Chim nhại Mike thì cực kỳ tài năng và bị cuốn hút bởi những ý tưởng ngẫu hứng mới mẻ. Anh chàng thường xuyên gặp rắc rối do quá năng nổ, muốn hiện thực hóa các sáng kiến của mình lại vô tình xâm phạm ranh giới của các phòng ban khác. Đại bàng Edward là một thanh niên đáng nể, vô cùng sáng dạ dù xuất thân tỉnh lẻ, song không cách gì làm vừa mắt giới cánh cụt. Họ nói bóng gió, thậm chí có lúc không chút bóng gió, rằng anh chàng không đủ tư cách để bước vào hàng ngũ cấp cao. Thiên nga Sarah với phong cách nhẹ nhàng, bay bổng, nhiều ý tưởng hay nhưng lại bị gán cho cái nhãn hảo huyền và thiếu thực tế. Không ai là nhân vật tưởng tượng, tất cả đều là những cá nhân bằng xương bằng thịt. và gặp cùng một vấn đề, chính là nỗ lực vươn đến thành công trong một văn hóa tổ chức không xem trọng sự sáng tạo, đổi mới và dám mạo hiểm. Công ty tôi đề cập là một điển hình của sự bảo thủ cực đoan với tính điều, cách chúng ta phải làm theo ở đây. Đối với đám chim ngoại đạo như bọn tôi, rõ ràng không có lấy một cơ may được giới cánh cụt chấp nhận. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng tôi đều ngộ ra cùng một điều và lần lượt từng người ra đi để tìm đến miền đất cơ hội. Tất cả bạn bè chim dĩ biệt của tôi đến tận ngày hôm nay vẫn đang hoạt động trong ngành báo chí. Họ đầu quân cho những công ty biết trân trọng sức sáng tạo và phong cách độc đáo của mình. Tôi là người duy nhất không ở lại nghề báo mà chuyển hướng sang nghiệp viết lách. Từ kinh nghiệm ở tòa soạn, tôi bắt tay sáng tác tác phẩm đầu tiên chính là quyển sách này, sau đó tiếp tục phần tiếp theo. Pigeonholed in the Land of Penguins, tạm dịch Bồ Câu Nhà ở xứ cánh cụt và tiền truyện Ruffled Feathers in the Land of Penguins, tạm dịch Loài lông xù ở xứ cánh cụt. Tôi đã hân hạnh nhận được sự cộng tác tuyệt vời từ Warren Smith trong tất cả các dụ ngôn về chim trên. Nhiều sản phẩm đã được phát triển từ quyển sách như phim hoạt hình, công cụ đánh giá, tài liệu huấn luyện, các hội thảo và khóa học. Công và cánh cụt đã trở thành một ngành công nghiệp. Có lẽ lợi lạc nhất đối với chúng tôi trong công việc này chính là những phản hồi của độc giả, không chỉ từ Bắc Mỹ mà từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi nhận được thư của người hâm mộ và các cá nhân thuộc đủ loại tổ chức lớn nhỏ, thuộc khối doanh nghiệp lẫn phi lợi nhuận, cả từ sở cảnh sát, sở cứu hỏa, trường học, bệnh viện, công ty thuộc danh mục Fortune 500 và rất nhiều nữa. Nhìn chung, tất cả đều phản hồi cùng một ý. Cảm ơn các bạn đã kể thay câu chuyện của tôi. Đó chính là cảm giác của tôi khi làm việc trong tổ chức hiện tại. Quyển sách đã xác tín trường hợp của tôi không phải cá biệt. Nhờ đó, tôi có niềm tin sẽ tìm được miền đất cơ hội mình thuộc về. Chúng tôi cũng nhận được các bức thư của người hâm mộ quốc tế, hầu hết đến từ Mexico, El Salvador, Colombia, Brazil, Panama và các quốc gia khác ở Mỹ Latin. Tạ ơn trời vì các bạn đã viết quyển sách này. Cảm ơn các bạn đã giúp tôi vượt qua giai đoạn làm việc ở một tổ chức hết sức khắc nghiệt. Giới cánh cụt ở đây đã bào mòn tinh thần tôi. Quyển sách của các bạn giúp tôi hiểu hơn về người khác để trở thành một nhà quản lý tốt hơn đối với mọi loại chim khác trong đội của mình. Những chia sẻ ấy chính là sự tưởng thưởng đích thực cho nghề viết của tôi. Warren và tôi cũng tin rằng phần thưởng vô giá là khi công việc của mình lay động cuộc sống của người khác. Di sản từ chàng công Perry. Chàng công Perry và những người bạn lông vũ sặc sỡ đã tác động như thế nào đến các cá nhân và tổ chức đọc câu chuyện này? Các tập đoàn có giảm bớt tính cánh cụt đi không? Các lề lối quan liêu có được nới lỏng đối với sự chủ động và sáng tạo của nhân viên không? Liệu những chú chim sở hữu màu lông khác thường có tìm được những tổ chức chào đón các góc nhìn đa chiều và ý tưởng mới mẻ? Suốt 20 năm qua, chúng tôi được các tổ chức khác nhau chia sẻ cách họ ứng dụng chuyện con công ở xứ cánh cụt trong định hướng nhân viên mới, huấn luyện tinh thần đồng đội, đào tạo nhà quản lý và nhà lãnh đạo, các buổi tu dưỡng hoạch định chiến lược, chương trình phát triển cộng đồng, hội thảo chuyên đề về tính đa dạng, đào tạo trực tuyến. Một điều đáng mừng là cánh cụt ở khắp các tổ chức lớn nhỏ đều đang tập bay. Họ đang nỗ lực thoát ra khỏi bộ áo cánh cụt và thử nghiệm những tác phong mới. Với một số cánh cụt, học bay nghĩa là bước ra khỏi vùng an toàn và tiếp xúc nhiều hơn với những cá nhân khác biệt hoàn toàn với họ. Với một số cánh cụt khác, học bay đồng nghĩa với việc gật đồng với những sáng kiến mà trước đây chẳng đời nào họ chịu đồng ý. Và với phần còn lại, học bay chính là tìm ra phương cách làm việc nhóm hiệu quả hơn, biết lắng nghe và học hỏi từ những người có tư tưởng đột phá. Song, để học bay thành công, tất cả cánh cụt cấp tiến kia cần phải có sự dũng cảm và khiêm nhường, thẳng thắn thừa nhận những đáp án đã từng đúng trước đây có thể không còn hữu dụng nữa. Học bay đôi lúc gây ra cảm giác bản thân đang hành xử thật kỳ quặc. Phải rũ bỏ vẻ đạo mạo cánh cụt và làm quen với những cách hành xử hoàn toàn khác. Họ rất đáng được hoan nghênh vì thái độ cởi mở thay đổi và sẵn lòng đón nhận cái mới. Công và trẻ em. Nếu ai đó hỏi tôi sáng tác thể loại sách gì, tôi trả lời rằng mình viết truyện thiếu nhi dành cho người lớn. Giả chăng họ có tròn xoe mắt ra chiều khó hiểu, tôi sẽ giải thích thêm. Kiểu như Dr. Seuss gặp gỡ vị giám đốc một phút vậy, tôi sẽ viết dạng như thế đấy. Chú thích. Theodore Seuss Giessen, sinh ngày 2 tháng 3 1904, mất ngày 24 tháng 9 1991, là nhà văn, nhà thơ và họa sĩ biếm họa người Mỹ. Ông có 46 cuốn sách thiếu nhi đã xuất bản, được dịch ra 20 ngôn ngữ và bán trên 200 triệu bản. Hết chú thích. Chú thích. bộ sách Vị Giám đốc Một Phút của tác giả Ken Blanchard đã được First News Trí Việt phát hành. Hết chú thích. Cuộc đối thoại kiểu này thường kết thúc bằng tràng cười xòa. Nhưng trong nhiều năm qua, tôi nhận được không ít phản hồi từ những độc giả đã thực sự dùng câu chuyện con công để dạy dỗ con trẻ. Dưới đây là email từ Bill Bradley, một cố vấn kinh doanh đến từ tiểu bang Oregon. BJ thân, tôi chắc là cô sẽ thích câu chuyện này. Kai, đứa cháu nội đang học lớp 6 của tôi, được giao bài tập đọc về nhà. Thằng bé được yêu cầu chọn một quyển sách có thể mang lại ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống. Nó đã chọn chuyện con công ở dưới cánh cụt. Trong bài luận, cháu viết, tôi mạn phép diễn lại ý, rằng nó cảm thấy bất an về nhiều điều và đặc biệt lo sợ về cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Sau khi đọc quyển sách, thằng bé nhận ra rằng nỗi sợ của mình chẳng qua là những viễn cảnh mình chưa biết. Thay vào đó, nếu biết tập trung và làm việc chăm chỉ, bất cứ ai cũng có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào họ muốn. Cháu tôi bảo, nó không còn sợ tương lai sau khi học xong, mà trái lại còn chào đón những thách thức. Thằng bé thường không hay chia sẻ, đặc biệt về chuyện trường lớp. Vì thế, việc cháu huyên thuyên với tôi về quyển sách của cô thật là một điều tuyệt diệu. Thực sự đó là cuộc trò chuyện lâu nhất chúng tôi từng có với nhau. Tôi thực tâm tin rằng cháu tôi đã rũ bỏ được sự hồ nghi về bản thân và bài học thằng bé rút ra từ câu chuyện sẽ là hành trang mang theo suốt cả cuộc đời. Thay mặt cháu, tôi vô cùng cảm ơn cô. Bill, một phụ nữ tên là Carol cũng đã liên lạc với tôi qua Facebook để cho tôi biết cô ấy yêu thích loạt sách chim công đến nhường nào. Cô ấy chia sẻ rằng con trai mình khá khác biệt so với những bé trai khác cùng lứa, không nói rõ cậu bé khác biệt ra sao, cô ấy chỉ đề cập con mình khác biệt. Cô kể rằng mỗi vào tháng 9, đến mùa khai giảng năm học mới của con trai, cô đều mua một ấn bản chuyện chim công và gửi tặng cho giáo viên của cậu bé. Cô ấy muốn người giáo viên hiểu rằng con trai mình không phải là một con chim cánh cụt, thằng bé là một chú chim độc đáo với khả năng năng khiếu riêng. Người mẹ muốn đảm bảo các giáo viên nhìn nhận đúng, chấp nhận cách riêng và cho phép thằng bé được là chính mình, thay vì cố ép mọi đứa trẻ đều phải giống nhau. Tôi không khỏi bất ngờ trước cách thức độc giả chia sẻ quyển sách với con cháu họ hay thế hệ trẻ và những phản hồi ấy thực sự làm tôi ấm lòng. Thực vậy, dù ở hoàn cảnh nào, thì các chú chim trẻ cũng cần hiểu rằng chúng có thể trở thành bất kỳ ai chúng muốn, miễn là chúng học cách tung đôi cánh để vút bay và phô diễn màu sắc đích thực của mình.